Khi tổng giám đốc giao cho các tàu tự tìm hàng đi, hàng về, tự kinh doanh, tự trang trải, ai nấy đều biết sự nghiệp sắp đến hồi kết rồi. Tất nhiên là khó khăn hơn, nhưng anh em thuyền viên đều biết mình phải làm gì để vượt qua khó khăn ấy. Và càng phải khẩn trương vì thời gian đâu có đợi. Dễ thôi, đó là việc bóc lột con tàu, bắt con tàu phải làm việc đến rã rời thân xác, vắt kiệt nó, hạn chế thấp nhất việc sửa chữa. Mưa lúc nào mát mặt lúc ấy, được chuyến nào biết chuyến ấy, nay ở mai lên, hơi đâu tính chuyện lâu dài. Xăm 10 tấn hàng cũng tách bến đi, có khi đi tàu không, đem tiền, đem đô la đi, mua hàng từ Nhật về bán ở Hồng Kông, mua hàng từ Nhật về Việt Nam, muốn có lãi sau khi trừ các khoản chi phí cống nộp phải là hàng cấm, hàng lậu thuế, lại được lựa chọn cập cảng nào ngon nhất, không bắt buộc phải về một cảng nhất định nếu không có hàng về. Tổng giám đốc không phải không biết điều ấy, nhưng đây là tình huống bất khả kháng, chẳng còn cách nào khác, ông tự nhủ. Với lại chỉ còn năm, hơn năm nữa thôi, là ông đến tuổi hưu, sẽ có người khác lo. Lại còn điều này, các tàu đông lạnh đều sắp đến ngày giải bàn cả rồi. Hơn nữa, cả nước này đều như thế, đâu phải mình ông. Chuyến đầu tiên thực hiện chính sách mới, các tàu đại thắng. Ấy là nhờ một trận động đất 7,5 độ Richter ở Nhật Bản. Không phải mua, cứ việc lên bãi mà khuân mà vác, mà thuê xe trở về tàu. Hàng chất cao như núi, tủ lạnh, tivi, xe máy, máy giặt, bàn ghế, salon, máy điều hòa không khí, nồi cơm điện. Không trở về Việt Nam, mà trở về Hồng Kông. Khỏi phải khai báo, khỏi phải chịu thuế, dù giá bán chỉ được già nửa so với trở về nhà. Cái quan trọng nhất là an toàn, không lo dính dáng đến pháp luật. Cũng chỉ được một chuyến ấy, những chuyến sau lại phải tính bài, lại cậy vách cabin, lại cho đồng hồ xây cô năm vào túi ni lông bó chặt, thả xuống hầm dầu, lại cho thuốc con nhộng xà phòng thơm, máy tính bỏ túi, đồng hồ điện tử, quạt bản xuống hầm máy, và lại ốc vít, rồi rầy nước muối lên trên để tất cả là một màu reset mà chẳng hề mảy may sót máy sót tàu. Lê Mây được xuống tàu HL12 với chức danh thuyền phó 3 trong thời kỳ khó khăn mà cũng là vàng son ấy. 3 chuyến đầu thắng lợi, những tưởng sẽ mang lại cho vợ con một cuộc sống khá giả hơn, những tưởng sẽ làm nên một cuộc đổi đời. Ông thuyền trưởng già nóng tính, say cá, say biển, giờ đây là ông thuyền phó 3, một tàu vận tải nước ngoài, nghĩa là phó gạo. Chuyên trông nom sinh hoạt ăn uống cơm áo gạo tiền, học cách buôn lậu và cúc cung tận tụy phục vụ cánh hải quan trẻ chỉ bằng tuổi con ông. Không chỉ giờ chính quyền, nửa đêm họ đập cửa cabin ông. Mày ơi, dậy bảo cái này. Họ vào phòng ông kiếm tô mì, lon bia, để ra câu lạc bộ đánh bạc. Đang ngủ, ông choàng dậy, cố nén sự bực bội khó chịu và sau này là sự kinh tởm. Ông nhẫn nhục nặn ra một bộ mặt tươi cười chào đón họ. Một đêm, hai đêm, một chuyến, hai chuyến, cho đến khi không chịu được tiếng đập cửa thình thình, tiếng mây ơi, sách mé, láo sự ấy nữa, ông mở cửa quát vào mặt họ. Mây mây cái gì, cũng phải để sáng mai nhé, cũng phải để người ta ngủ nhé. Rồi ông đóng sập cửa lại. Ông bị giết, hai chuyến liền ông bị giết, cả tàu thắng, chỉ mình ông bị giết, tịch thu sạch, một thùng thuốc con nhộng, 50 cái xây cô, xà phòng thơm bị thu hết, chỉ còn một đố và một bánh đang dùng dở. Tivi cassette không còn cái nào, cái quạt ghẻ cũng thu. Suốt đêm, ông đứng vị lan can nhìn xuống dòng sông nước chảy. Dòng sông cứ mệt mài chảy mãi, chảy mãi. Ông nghĩ đến vợ con, đến món nợ ông vay để đi buôn, bao giờ trả được. Câu chuyện Lê Mây, cùng với nhiều thuyền viên bị giết, cảng Lâm Ly, khi chính An kể lại, An đã lên bờ sau khi đi tàu vận tải ngoại thương mấy năm ròng, kể lại cho mọi người nghe ở thư viện, kể lại khi tàu HL02 đang bị khám ở cầu cảng. Câu chuyện bắt đầu từ những thông tin của Lập về tàu 02. Tàu đã làm việc với hải quan đâu vào đấy rồi, đã đưa cho thằng Cam thiếu tá công an 10 triệu rồi, nhưng nó chê ít, nó cho quân phục kích, rình bắt được một thủy thủ mang lên một cái tivi. Thế là kết luận, tàu có hàng lậu, bố trí canh gác tàu ngay. Đầu tiên là làm tự khai, mỗi người 5 máy, cassette TV đem ra câu lạc bộ. Nhưng không khám, cứ án ngữ, lơ lửng con cá vàng, vỏ bia ngập câu lạc bộ. Ăn, uống, hút, vẫn không khám, cứ treo, thế mới chết. Ba hôm sau mới khám, khám cả ống khói, ra hàng trăm cassette, tivi, đầu video. Khám mấy hôm rồi, hôm nay vẫn còn đang khám. Các ông có biết mấy đứa con gái chùa đỏ vẫn ăn cướp dầu không? Chúng nó nhanh lắm. Có tàu xuống dầu, nó biết ngay, làm mấy xô ngay. Tôi gọi là Phượng Hoàng vồ mồi, nó đã ngoáy bảo vệ đấy. Ngoáy xong, vẫn ngang nhiên ra vào xí nghiệp. Một con Phượng Hoàng bay đứng nhìn khám tàu hai, tay công an đuổi. Nó bảo, tàu không phải của các anh, xí nghiệp không phải của các anh, đuổi cái đéo gì. Người ta không đuổi thì thôi, việc đéo gì đến các anh. Rồi nó cứ vừa đi vừa nói một mình. Đệt mẹ, người ta đi vất vả, sông nước kiếm miếng ăn, lại kéo đến ăn hết tay trên của người ta, cướp miếng cơm của con người ta. Rồi Lập cười. Nó cứ nói thế, mà không dám làm gì nó đấy. Mình nói thế, bỏ mẹ ngay. Nó đang đứng ngoài kia kìa. Toàn hỏi. Hôm nay vẫn còn khám cơ à? Tưởng xong rồi. Kia kìa. Hải quan đứng giạt ra kia kìa. Đang khám đấy. Họ Long là chùm khế ngọt. Công an hải quan trèo hái suốt ngày. An bảo. Hôm qua ô tô chở hàng thu được về sở công an. Hải quan không cho đi. Bắt phải dừng xe kiểm tra. Công an đưa giấy viết tay. Hải quan không nghe. Phải đếm từng chiếc. Đếm xong, thử ra mấy chục cái tivi cassette. Lập biên bản. Ký vào rồi mới cho đi. Lập reo. Đúng, đúng, hàng từ tàu lên phải qua hải quan. An cười. Dạo tôi còn đi tàu, hàng hóa công an thu mang lên, hải quan yêu cầu đếm từng bánh xà phòng. Nhiều xà phòng quá, công an không nghe, hải quan kiên quyết không cho lên. Sau rồi sao? Công an đem vào câu lạc bộ, đầy nửa câu lạc bộ, khóa cửa niêm phong. Công an cắt người gác, hải quan cũng gác, hai bên cùng gác. Một tuần lễ liền, chỉ chết mình. Các ông bảo, còn làm ăn gì được nữa. Anh em cũng còn tí tỉnh, phải bông hoa nhỏ chứ. Hôm nào cũng phải nấu thêm một nồi cơm cho các ông ấy. Bia, rượu, thịt, nhìn nhau muốn chết. Sau rồi sao? Công an đem ra, không phải kiểm tra gì. Tất cả ngớ ra. An giải thích. Hội công an bên trên dàn xếp với hội hải quan bên trên. Các sếp ra tay là xong thôi. Chỉ anh em chết. Tôi nhớ xong xuôi rồi có người không ăn được. Nhiều người đứng suốt đêm trên bong, vị lan can nhìn sông Sài Gòn. Như ông Mây này này. Ông Mây cũng khổ. Đứng từ tối đến sáng. Mưa ướt áo không biết. Nghiện rượu như thế mà mấy ngày liền, không đụng một giọt. Cơm không ăn, mưa không biết, nắng không hay, như người chết rồi. Ông Mây nợ nhiều lắm, có làm đến cả đời cũng không trả hết nợ. Thấy bảo ông ấy đang xin lên bờ về đánh cá. Đánh cá bây giờ có ăn thua gì nữa đâu. Nói rồi chỉ tay vào đây đang ngồi lật lật mấy tờ báo ở bàn bên cạnh. Ông đây đây này, chuyện ấy cũng mất gần hết. Thấy nói đến mình, đây. Faraday rời tờ báo ngừng lên, lúc lắc cái đầu. Mình thì được nó nuôi béo rồi mới giết. Còn ông Tuấn thanh tra, ông Mây, nó giết ngay lúc còn gầy. Nguyên tắc chung là nuôi béo rồi mới giết. Ông Tuấn thì vạ lây. Còn ông thuyền trưởng cũ của tôi, quên mất nguyên tắc tối cao. Hải quan là bố mẹ. Ngừng một lát rồi vung tay. Ấy thế mà có lần, tớ dọa bọn hải quan chúng nó sợ đấy. Tớ chỉ bông hoa nhỏ 5 đôi giày, 2 cái máy tính bỏ túi mà chúng nó phạt 2 bìa. Xách hàng đi qua chỗ chúng nó ngồi ở đầu cầu gần băng chuyền cá. Nó bảo, anh có giày cho em một đôi. Nó nan giày, thấy có máy tính. Thế là nó bắt quay lại phòng, không cho lên bờ nữa. Ngồi một mình trong phòng, nghĩ lo quá, không biết rồi ra làm sao đây. Thì có tiếng đập cửa. Tớ không mở, bên ngoài cứ đập. Hóa ra ông Hồ, thuyền trưởng. Ông Hồ vẫy ra cửa dặn dò. Chúng nó vừa vào gặp tôi. Bao nhiêu ông cũng phải chiều chúng nó. Chúng nó mà lập biên bản khám tàu. Ông phải lên, chết cả nút. Một lúc sau, hai thằng ấy vào phòng đòi 4 vé, chứ không phải 2 như trước nữa. Tớ bảo, tao nói cho chúng mày, tao chỉ mua 20 cái máy tính thôi. Ai biết anh mua bao nhiêu? Anh muốn nói 2 cái, 20 cái, 200 cái, 2.000 cái cũng kệ anh. 4 vé là 4 vé. Tớ nhất định chỉ 2 vé. Anh không chịu 4 vé thì thôi. Cũng được. Chúng tôi lập biên bản, khám tàu. Anh em tàu sẽ giết anh. Anh phải lên bờ, mà cũng chẳng còn gì nữa. Tớ vẫn cứng. Cũng được. Các chú cứ lập biên bản đi. Lên thì lên. Khám thì khám. Các chú không thương, tao đành chịu. Chết cũng được. Một thằng bảo, tùy ông anh thôi. Đừng oán chúng tôi. Một thằng viết biên bản. Mình ngồi mở hộp bia uống, không mời. Hai thằng kia cũng vừa lấy bia, bật nắp uống. Tớ thấy mừng. Lúc chúng nó mới vào, mình mời bia, chúng nó không uống. Bây giờ uống là có vẻ êm rồi đây. Mình dấn thêm. Các chú nhớ mặt tao. Các chú cướp bát cơm của con tao. Tao chẳng chịu chết mà không làm được việc gì. Một thằng hỏi. Anh làm gì? Ít nhất tao cũng nói với cấp trên của các chú là các chú đòi 4 vé. Tao chỉ có 2, nên các chú mới làm biên bản, khám phòng. Việc ấy tao làm được. Thế là thằng ngồi hút thuốc lá nói với thằng làm biên bản. Thôi, anh ấy đã nói thế thì... Tất cả cười ầm lên. Xoa đấy, xoa đấy. Đây gật đầu. Xoa, thằng đấm, thằng xoa. Nó đồng ý 2 vé, bắt đưa ngay. Mình chơi bày rắn, không đưa. Tao làm gì có tiền, tao vừa về. Tao vừa bông hoa nhỏ thì chúng mày bắt. Chúng nó nhất định không nghe. Cứ đòi đưa ngay. Mình móc túi đưa 2.000 Hồng Kông. Nó bảo tiền gì thế này? Mình bảo tiền Hồng Kông. Tờ bạc đỏ đấy. Đổi tiền nhưng không mua hết đấy. Buôn bán gì? Có thật không đấy? Tiền thật hả? Anh chịu trách nhiệm nhé. Hóa ra chúng nó chẳng biết tiền gì vào tiền gì. Mình bảo nhận tiền làm tin. Chiều tao giao 2 vé ở hàng nước ngã ba Đông Dương. Nói vậy, nhưng buổi chiều mình không ra. Chúng nó đón, gọi. Mình bảo, làm gì đã có. Phải để tao bồng hết máy tính bán mới có chứ. Chúng nó nhất định không nghe. Mình đưa, nhưng từ bấy cho đến hết chuyến, những bông hoa nhỏ mình không đưa cho 2 thằng một đồng nào nữa. Lập hỏi, vẫn 2 thằng ấy à? Vẫn 2 thằng ấy. Sếp của nó chơi trò 2 thằng một tàu, từ đầu chuyến đến cuối chuyến. Vì ca kiếp đổi nhau thì ca này bảo ca em ít người lên bờ, không có mấy. Ca sau cũng thế. Xếp phèo. Lập cười. Tức là khoán gọn. Chơi trò khoán gọn. An thêm. 2 thằng ấy đánh bạc mới khiếp. Đánh với thủy thủ. Trong câu lạc bộ. Có lúc thằng đánh, thằng gác. Có lúc 2 thằng cùng đánh. Chúng nó thua hết. Đến khi về lại tay trắng. Lập vẫn đầy ấn tượng về cách quản lý của các sếp hải quan, suýt xòa. Khoán gọn, hay, công nhận. Đây bảo, khoán gọn là không chạy đi đâu được với sếp. Vì thế chúng nó rất dễ tính, để anh em mang hàng lên nhiều. Càng mang lên nhiều, càng thu nhập nhiều. Mono 20.000, Site 40.000, TV 80.000, đầu video 100.000, hoa nhỏ thì một bánh xà phòng, cộng một bao thuốc, hay một lọ dầu xanh. Cộng một lò dầu gội. Mà làm rất thô. Đi qua chỗ chúng nó gác, cứ tự giác bỏ vào túi du lịch của chúng nó mở toang hoác để ngay bên. Lập vẫn gật gù khen khoán gọn hay. Đài bảo, ngày hải quan còn chia ca kíp gác, đến tối chúng nó chia nhau ở câu lạc bộ mới buồn cười. Anh nọ bảo anh kia than thiến, suýt đánh nhau. Chúng tớ đi qua vẫn đủ cha đủ mẹ, chẳng ý thứ gì. Chuyện văn vãn. Lập kéo Toàn đi ra cầu cảng xem khám tàu HL02. Đây cũng ra theo. Nước xuống. Trên boong tàu, không một bóng thủy thủ. Boong lái rộng lọt thỏm mấy chiếc tủ lạnh, máy giặt, tivi, đều có ghi tên người, viết bằng mực tím. Một chiếc đi văng, bọc da nhầu nát bạc phếch ố loang. Toàn hàng tầm tầm. Chỗ cầu thang bắc từ cầu cảng xuống tàu, một anh công an quân hàm nghiêm chỉnh, ngồi trên ghế dựa, khuôn mặt tròn căng, bình thản. Một anh công an khác từ trong hành lang giữa tàu bước ra xách 2 chiếc cassette, một chiếc quạt bản đã tháo rời cánh. Và bảo hiểm, trông càng thảm hại. Lập bảo Toàn. Cassette kia là cassette mono, đời 1951. Quạt kia là Mitsubishi, từ thời Napoleon cờ chuồng. Đây hỏi. Các ông có biết vì sao nó làm lâu thế không? 5 hôm rồi chưa xong. Lập lắc đầu. Toàn đáp. Chịu. Về mặt này tôi rất dốt. Vì chưa có bấu đít. Thấy Toàn đứng ngây ra, đẩy bấu mạnh vào mông Toàn. Tức là thế, bấu đít mà. Ông không hiểu à? Một cái mặt bích, 6 con bu lông, tháo 5 rồi, còn một con nữa. Nhưng anh xuống bấu đít một cái. Anh cam đây à? À, anh thích. Các anh cứ làm đi, làm triệt để vào. Các cậu làm đi nhé, bảo đảm nhé. Nhưng cái bu lông thứ 6 ấy không tháo đâu. Bấu đít rồi, xong rồi, ngã giá rồi. Tàu vẫn còn hàng cơ à? Tưởng hết rồi. Còn, còn nhiều. Và chỉ tay sang chiếc tàu HL-12 đỗ gần đó, vắng tanh vắng ngắt không một bóng người, như một con tàu hoang, một con tàu chết, chỉ một anh hải quan ngồi gác ở đầu cầu thang bắc xuống mặt cầu. Thằng 12 mới khốn nạn, về 3 hôm rồi, chưa làm thủ tục, cứ nhìn thằng bên này bị khám bị thu, hàng thì đầy ắp, quá ôm một quả bom nổ chậm. Tưởng tàu nào cũng có đóng góp và làm việc rồi. Làm việc với quận thì thành phố khám. Làm việc với thành phố thì trung ương khám. Làm việc với hải quan thì công an khám. Sao cho xuể được? Toàn như ngộ ra được một điều, nghĩ thầm. Nguy hiểm căng thẳng như thế, nó chẳng cho mình cái gì cũng phải thôi. Đó là xương, là máu. Anh bảo Lập về tuyệt vọng. Chẳng hy vọng gì. Hết sạch tình thương rồi, Lập ạ. Có nhiều người nữa bước ra cầu cảng. Thám, Cảnh, Nhạn, Liễu, Vinh, Thu, Xem, Nhìn, Ngắm. Cả hai phượng hoàng bay. Nhiều người đứng ở ban công, phía sau dãy nhà làm việc nhìn ra. Một lúc lại vào, cầu tàu vắng ngắt. Cuộc sống cứ như vậy trôi theo dòng thời gian. Tàu về, tàu đi. Người đại thắng, người bị giết. Những người rách việc trên bờ cũng vậy. Người gặt hái, người trèo, cũng có những biến đổi quan trọng với một vài người. Chẳng hạn như Vân, đã chuyển sang phòng xuất nhập khẩu, mua xe máy. Trong túi lúc nào cũng có cát tăng, ba số, thỉnh thoảng lại đưa văn phòng photo hoặc đánh máy những vận đơn, những quota, những công văn mở NC. Còn bà Phương vẫn chẳng già đi vì tuổi bà đã đứng lại rồi. Bà vẫn tuyên bố, 2 năm nữa tao hưu, quá một ngày cũng không ở lại, nhường cho lớp trẻ. Và thỉnh thoảng, bà vẫn đi công tác xa, tới những vùng có tiếng kèn đám ma và mùi hoa huệ. Thấm nhuần câu, cả đời phấn đấu không bằng cơ cấu một giây. Xuân Trố lại mở một đợt phấn đấu mới, vì đại hội công đoàn vừa qua, Xuân vẫn chưa được cơ cấu, đứng trong hàng ngũ kế cận, chưa được giới thiệu vào chấp hành. Và vẫn tiếp tục chiêu độc. Ngoài báo và những chuyện thời sự, chuyện lạ đó đây ra là những buổi chiếu phim video hẹp. Chỉ những cán bộ chủ chốt mới được xem. Đóng cửa, nội bất xuất, ngoại bất nhập. Rời phòng kín bước ra trước mặt đám nhân viên lặng lẽ nhìn một cách tò mò, ai cũng thấy mình là người quan trọng. Triển vọng Xuân là cán bộ kế cận thật nhưỡng tiền. Cánh văn phòng, ngoài hội xin đều, vẫn tiếp tục hoạt động, nhưng ngày một ít hiệu quả. Đã mở thêm hội nấu rượu lậu, có cả nhóm phụ nữ phòng tài vụ cùng tham gia. Chả là một hôm, Toàn thấy trên ghi đông xe đạp mình có treo một túi quần áo ướt đã giặt. Phòng văn thư rộng, nên xe đạp của anh chị em văn phòng được để cả vào đấy, dù đã có quy định, tất cả các xe đạp, xe máy phải gửi ở nhà xe. Toàn kêu to. Đứa nào ném bã rượu lậu vào nhà tao thế này? Cô phòng cười. Em đấy, rượu của nhà em đấy. Thế là danh từ cất mẻ rượu được khai sinh và trở nên thông dụng. Khiếp, hôm nay nhà em cất mẻ rượu to quá. Còn mẹ Thúy, một mất một còn, mẻ rượu nhà nó mới ghê chứ. 2 cái màn, 1 cái vỏ chăn. Nước hiếm, cánh phụ nữ ngày nào cũng có vài 3 người cất rượu. Được cái phòng toilet nữ, có chữ lady, thấy cửa đóng là chả ai dám vào, kể cả chánh tổng và phó tổng. Toàn cũng đã hoàn thành một nhiệm vụ lớn lao. Làm xong việc, đề nghị tặng thưởng huân chương độc lập hạng 3 và tổ chức lễ đón nhận huân chương. Nhưng chính vì việc ấy mà Toàn buồn. Ý định về hưu non cũng nảy sinh từ đó. Xin được huân chương cho xí nghiệp, Toàn đã vượt qua bao khó khăn với bao nhiêu cố gắng. Lên bộ, lên hội đồng thi đua thành phố, lên viện huân chương. Lúc đầu đến đâu cũng suông thôi. Nghe chừng, có những hứa hẹn rồi phải có tí quà. Mà quà gì? Toàn thì có thể dám xin mua quà gì? Công việc thi đua bây giờ lạc lõng. Chạy vậy mãi và cũng là có áp lực, có giấy của chủ tịch công đoàn. Toàn mới mua được hai cái phích Đại Thủy Nông Trung Quốc và xuống tàu đi nước ngoài, xách lên được một hộp bát sứ Giang Tây, những thứ hàng đặc biệt, giá trị mà hoàn toàn không phải chuyện đút lót biếu xén, mang lên viện huân chương. Còn anh thi đua bộ, các chiến hữu ở hội đồng thi đua khen thưởng thành phố lại phải có cách khác. Ai cũng muốn xuống nghe báo cáo và trực tiếp làm việc, xem xét. Cái thứ nhất là được đi dã ngoại, thay đổi nếp sinh hoạt hàng ngày, thoát khỏi không khí tù động giữa bốn bức tường, ngồi nhìn nhau mà chẳng có việc gì làm. Thứ hai là được tham gia vào một cuộc tham quan, rồi còn được nghe báo cáo, thăm cơ sở, xuống phân xưởng, xuống tàu, được tiếp xúc với người lạ, cảnh lạ, rồi ăn uống bia bọt, và thế nào mỗi người chẳng được một cái phong bì bằng cả tháng lương. Khoản tiền này, Toàn viết giấy đề nghị, nhưng cũng không dám đưa tổng giám đốc ký, mà đưa cho chủ tịch công đoàn. Chủ tịch công đoàn không chỉ duyệt chi trích từ quỹ khen thưởng, mà còn thân hành cùng Toàn xuống phòng tài vụ gặp cô Thúy, một mất một còn, để cô lệnh cho nhân viên viết phiếu chi. Đã xong đâu, thủ quỹ hết tiền, lại phải chờ. Cũng phải nói thêm, không phải cứ mời là trên ban xuống ngay đâu. Cả thành phố nhiều nơi mời lắm, ban chỉ xuống những nơi trọng điểm, những nơi có máu mặt, có chiến hữu, gặt hái kha khá một tí. Đã từng một thời gian công tác ở Sở Công nghiệp, nên Toàn quen biết gần hết mọi người trên ban, và được coi là chiến hữu. Tấm huân chương độc lập hạng 3, coi như tiết mục không thể thiếu trong dịp kỷ niệm 40 năm thành lập xí nghiệp. Toàn biết trách nhiệm của mình. Anh đã lên ban, đã được các chiến hữu trên ấy nhận lời về nghe lãnh đạo xí nghiệp báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch năm. Nhưng phải chờ Tổng Giám đốc đi Thái Lan về đã. Khi Tổng Giám đốc về đã được một tuần, đã họp hành, đã trao đổi, đã chuyện vui, đã nắm tình hình xí nghiệp đâu ra đấy, lỡ lúc xếp ngồi salon chỉ có một mình, Toàn mới khẽ khọt. Báo cáo anh, về việc đề nghị huân chương độc lập của xí nghiệp, các anh hội đồng thi đua thành phố muốn nghe tình hình thực hiện kế hoạch năm. Các anh ấy đã xuống xí nghiệp từ trước khi anh đi Thái Lan. Anh điều tránh văn phòng có hẹn họ để đợi anh về. Còn cái công văn hiệp ý của bộ gửi hội đồng nhà nước thì bộ không gửi cho ta, mà chỉ gửi thành phố. Tôi mượn được trên ban thi đua thành phố để biết và để báo cáo với các anh. Thưa anh, các anh trên ban đề nghị thứ bảy tới sẽ xuống làm việc với ta. Nghe báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch cả năm của xí nghiệp, kết hợp giải quyết trường hợp huân chương lao động cho anh Thu, bí thư luôn thể. Đó là bài bản của ban. Làm như vậy là có thể dứt điểm được ngay việc tặng huân chương vì bộ đã có công văn hiệp ý với viện huân chương rồi. Kết quả của bao nhiêu cố gắng, sự quen biết, để đi thẳng tới đích, những tưởng được sếp khen, chí ít cũng gật đầu ngay tấp lự, không ngờ sếp nổi giận đùng đùng. Sao việc gì anh cũng dồn đến tôi? Trăm thứ việc đều vào tôi cả. Tôi đã để ra hướng. Các anh ở nhà cứ thế mà làm, lại còn phải chờ tôi về. Anh làm việc hay không làm việc, các anh chẳng chịu tự động làm một việc gì cả. Thưa anh, đến bây giờ ta vẫn chưa làm báo cáo tổng kết xong. Tình hình chung cả năm phải là Tổng Giám đốc mới phát biểu được. Toàn định nói, Tổng Giám đốc là Chủ tịch Hội đồng thi đua xí nghiệp, nhưng không dám, vì nó có vẻ quy trách nhiệm cho sếp. Tổng Giám đốc càng tức giận. Chưa bao giờ Toàn thấy sếp như vậy. Anh lúc nào cũng lễ phép. Thưa anh, thưa anh. Gặp tôi là thưa anh, thưa anh. Công việc thì cứ chờ tôi. Tôi ốm, tôi chết, ai làm? Ăn chia có gọi tôi không? Tôi đi vắng đã có phó chứ. Vâng, nếu anh ủy nhiệm thì để anh Phiên gặp các anh trên ban. Phiên là phó tổng giám đốc thứ nhất. Toàn đã gặp Phiên khi sếp còn đang ở Thái Lan, và Phiên đã cho Toàn một trận tơi bời. Ông chẳng hiểu gì cả. Thi đua là tổng giám đốc chứ không phải tôi. Tổng giám đốc đi vắng thì chủ tịch công đoàn chịu trách nhiệm. Ông làm thi đua bao năm mà không biết à? Toàn gãi đầu gãi tai. Thưa anh Lưu chủ tịch công đoàn nói báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch cả năm phải là tổng giám đốc. Thế thì anh gặp tổng giám đốc chứ sao lại gặp tôi? Toàn cứng họng. Sếp Tránh tiếp tục trận lôi đình. Anh có mỗi việc lên bộ lấy cái giấy cũng không được. Quá vô trách nhiệm. Thưa anh, về nguyên tắc, công văn hiệp ý họ không gửi cho mình, mà chỉ gửi cho Ủy ban Nhân dân thành phố. Tôi đã ghi số công văn, ngày gửi. Các anh trên ban thi đua bảo đảm với tôi thế là được. Sau cuộc gặp ấy, Toàn ngồi ngay ở bàn làm việc, ghi vào quyển sổ công tác, những cảm xúc ập đến đầy ắp trong lòng. Nhục quá, thật đau khổ và nhục nhã cho tôi. Bán rẻ nhân cách để có thêm cái phần mềm, thêm được 50.000 một tháng, thì đã vào mồm mình 30.000 rồi. vì phải ăn sáng. Vợ con phải hầu hạ. Ở nhà thì chỉ cơm rang. Quần áo đỡ hại, đỡ tốn xà phòng hơn. Chỗ hai chục trôi ra cũng có còn nguyên đâu. Vậy mà phải chịu nhục. Tôi cứ đối thoại một mình với sếp. Tôi và anh cùng là sản phẩm của cái cơ chế này. Nó đẻ ra anh và sinh ra tôi. Tuy hai cực, nhưng cùng phản ánh một bức tranh, một thực trạng. Tôi bị đẩy xuống đáy vì tôi trung thực vì số tôi nó thế. Anh lên chót vót vì anh dối trá và cũng vì số của anh. Tôi có gì mà ăn chia? Xã hội là thế đấy. Thằng ăn chia bẫm lại bảo thằng đói rạc. Ăn chia anh có gọi tôi không? Cái đặc điểm chung của bọn làm sếp này là không biết xấu hổ, là vô liêm sỉ. Toàn cười nhạt và một ý nghĩ đến bất chợt. Hôm nào xin được cân cá, sẽ gọi Thắng vào ăn chia. Thế là cu cậu từ nay hết đường nói mình. Quăng quật, nhục nhã thế, mà cuối cùng, khi đã được huân chương, khi Toàn đã lên nhận huân chương trên ban, mang về xí nghiệp, và đã đến ngày lễ trao huân chương, sếp lại nổi cơn thịnh nộ. Có lẽ chỉ vì cái lớp học tiếng Anh ban đêm, hội trường đã được quét dọn, bàn ghế đã được kê từ buổi chiều. Nhưng buổi tối, lớp học tiếng Anh do phòng xuất nhập khẩu tổ chức đã làm hỏng hết tất cả. Bàn ghế xô lệch, đầu màu thuốc lá vung vãi. Buổi sáng phát huân chương, tổng giám đốc xô vào bắt gặp Toàn và Điều đang ngồi salon. Thế là, các ông lên mà xem, nhà cửa bẩn quá, không khác gì một cái chuồng lợn. Tí nữa khách đến rồi, lẽ ra các ông phải cho thằng Cảnh quét từ hôm qua. Các ông làm cái gì, tôi không hiểu được. Đúng là thợ nói, làm ăn như vậy, bây giờ nó mới quét, bụi mù lên. Việc tổ chức buổi lễ, quét dọn hội trường, kê bàn ghế, giải khăn rồi ấm chén uống nước và sau đó cỗ bàn ăn uống là trách nhiệm của Điều. Nhưng Toàn cũng giật thót người. Toàn và Điều cùng đứng dậy. Tổng giám đốc lắc đầu chán nản. Thôi, bây giờ còn lên làm gì? Nó đang quét rồi. Còn ai có thể ngồi salon được nữa, thế nhưng vẫn cứ phải ngồi mà chịu trận thôi. Khay đâu? Không cái khay để huân chương lên đâu. Phải có khăn phủ lên khay nữa. Ông Điều về nhà tôi, lấy cái khăn nhung lên đây. Nhà sếp vẫn ở đấy, tầng 2 cái biệt thự dùng làm nhà khách ấy. Mấy năm nay, nhà sếp có sếp bà. Sếp bà làm văn thư một cơ quan ở Hà Nội, đã về hưu non đưa cả cô con gái về ở Hải Triều. Và tất nhiên, Hoa được trả về phòng đời sống. Việc cơm nước, giặt giũ phục vụ sếp ông, đã có sếp bà và cô con gái đang học lớp 7. Những ngày sếp bà mổ khối u buồng trứng nằm bệnh viện, Hoa cũng không đến phục vụ, mà là căng tin mang cơm đến tận nhà. Chà, những ngày sếp bà nằm bệnh viện, gần như cả xí nghiệp, trên bờ dưới nước đến thăm, cùng với hàng núi quà. Toàn cũng đến, đến tay không, lại được đi xe ô tô cùng với sếp và Điều. Lẽ ra cô phòng cũng ngồi ô tô đến bệnh viện, nhưng lại phải đi xe đạp, vì cái con kia nhảy lên xe, và cứ nhất định ngồi yên trên đó, chễm chện, đương nhiên, cái đuôi ve vẩy, lưỡi thè ra dài và đỏ. Đó là một con béc dê to lớn, ngồi chống chân, thẳng lưng ở ghế ngay phía sau lưng sếp. Sếp quát. Kỳ, xuống! Đáp lại lệnh sếp, nó chỉ vẫy đuôi. Mấy lần như vậy, sếp cười. Nó biết chúng mình đi đến bệnh viện thăm bà ấy, nên nhất định không xuống. Cái con này ghê thế. Thôi, cô phòng đi sau vậy. Toàn toan xuống nhường chỗ cho phòng, nhưng cô phòng bảo Toàn cứ đi, vì cô sợ chó lắm. Thế là Toàn được đi. Điều ngồi một bên, con Kỳ một bên. Toàn ngồi giữa, đầu nó cao hơn đầu Toàn. Thì cái giống chó ngồi cao đứng thấp ngồi cao mà lại. Trong khi Điều đạp xe đến nhà sếp lấy khay, Toàn hứng đủ cơn lôi đình của sếp. Không có khay, ông định để huân chương lên đâu? Toàn khẽ khàng. Báo cáo anh, để tất cả lên bàn. Huân chương phát cho xí nghiệp, không gắn vào người, nên tôi đã cho vào khung kính, cùng với bằng khen luôn. Tổng giám đốc càng tức giận. Các ông không hiểu ý tôi, hết sức vô trách nhiệm, thật xấu hổ. Toàn ngồi ngây người, cố tìm ra ý sếp để hiểu mà không được. Điều về, mang theo cái khăn nhung, chưa kịp nói gì, sếp đã gắt. Ông Điều ra ngay phòng đời sống xem họ làm ăn đến đâu rồi. Gượm, bảo cái tám mang ra đây 10 chai sâm banh và toàn bộ ly cốc. Cũng may, các quan khách kể trước người sau đã đến. Nếu không, chẳng biết sự việc sẽ ra sao. Khi thấy đông đủ các vị quan chức trong thành phố, các sinh nghiệp bạn và vị thứ trưởng trên bộ đã về, Điều định bước lên bục nói mấy lời mào đầu như thường lệ, thì sếp đã đứng dậy, không lên bục mà nói tại chỗ, thân mật cảm ơn sự chỉ đạo giúp đỡ của Bộ, của Thành ủy, các ngành và Sâm Banh được mở. Nâng cốc, chuyện trò thật vui vẻ. Toàn thở phào, cứ lo phải đứng lên hô nghiêm khi chánh văn phòng đọc quyết định theo đúng nghi thức như văn bản hướng dẫn, nhưng sếp đã bỏ qua tất cả. Bữa ăn tại căng tin cũng thật ngon, gồm toàn cán bộ đầu ngành, bộ từ các đơn vị và quan khách, còn công nhân viên, đơn vị nào ăn tại đơn vị ấy. Sau lễ và tiệc đón huân chương, những tưởng cơn giận của sếp sẽ dịu đi, nhưng hóa ra lại có phần tăng thêm ít độ. Tại sao có một việc như thế mà các anh không làm từ hôm qua? Tôi không muốn nói cũng phải nói. Anh đưa cho tôi xem bản chính quyết định tặng thưởng huân chương, chứ không phải bản sao anh đưa cho tôi đâu. Toàn rụt rè giải thích với Tổng Giám đốc rằng mình không nhận quyết định. Hôm qua, cô Phòng đã tra lại sổ văn thư, quyết định gửi về trao cho anh Thám công văn. Anh Thám đưa cho cái Tám. Cái Tám không nhớ đã đưa cho Phó Tổng nào. Tôi có báo cáo anh Điều, tôi làm quyết định theo gốt cũ. Ngày, tháng, số và người ký thì căn cứ chữ ghi trong bằng huân chương mà điền vào. Đành phải làm như thế. Nhưng báo cáo thủ trưởng là tôi làm rất chính xác. Không sai một chữ. Toàn cứ tưởng mình đã lập công chữa cháy cho sinh nghiệp. Thì quyết định tặng thưởng huân chương nào chẳng bắt đầu bằng câu. Điều 1. Căn cứ vào điều 100D của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Chệch đi đâu được. Thật không ngờ. Thế mà sao y bản chính à? Đấy là giả mạo. Có thể bị truy tố về tội giả mạo giấy tờ. Toàn cố vét kiệt sự kiên nhẫn, bình tĩnh và nhẫn nhục. Tôi không nhận quyết định. Thời gian đó tôi nghỉ phép. Quyết định cô Phòng chuyển cho anh Thám. Anh Thám chuyển cho cái Tám. Tôi đã báo cáo anh Điều căn cứ nội dung ghi trên bằng, viết lại theo mẫu cũ. Anh viết thế mà được à? Tôi sẽ có quyết định chính thức. Và lúc ấy anh sẽ thấy anh làm láo. Anh phải biết xấu hổ chứ. Toàn đột ngột đứng lên, ép hai tay vào đùi như kiểu người lính đứng nghiêm. Báo cáo Tổng Giám đốc, tôi hoàn thành mọi nhiệm vụ do chánh văn phòng giao. Về điều ấy, tôi, anh Điều sẽ phải ngồi lại với nhau. Tôi yêu cầu anh thu thập hết huân chương, bằng khen, kể cả huân chương kháng chiến của xí nghiệp đưa cho tôi. Tất cả đều có. Riêng huân chương chiến công, tôi không biết, vì anh Tín thi đua cũ không bàn giao. Tổng Giám đốc cười nhạt. Đấy, anh thấy không? Nói đến huân chương kháng chiến, anh bảo anh Tín không bàn giao. Rồi nay mai huân chương lao động, anh cũng bảo không được bàn giao. Thưa anh, khi xin nhập nhận huân chương chiến công, tôi đang nằm bệnh viện ở Trường Sơn. Toàn quyết không lùi nữa, không chịu nhục hơn được nữa. Đến đấy là giới hạn rồi, thả về hưu ngay. Nhưng sau đó anh buồn. Anh làm tổng kết cuộc đời mình, mà thấy sao nó buồn đến thế. Cũng may, lũ con anh đã lớn, hai đứa đã đi làm. Anh đem câu chuyện cáu giận gần đây của sếp ra hỏi Điều. Điều là người anh có thể tâm sự, trò chuyện, dò hỏi. Điều là chánh văn phòng, biết nhiều chuyện thâm cung bí sử. Điều bảo, ông còn bị ít đấy. Tôi mới lĩnh đủ, chẳng qua lại cái ghế. Ông hiểu không? Ghế của sếp lung lay rồi. Bắt đầu là từ vụ tàu 3, HL03. Ông biết rồi chứ gì? Hoàng Quốc Thắng cho thằng Robert Lee thuê hẳn tàu 3, chở hàng cho nó từ Hồng Kông, từ Singapore về Trung Quốc. Thằng Robert Lee cũng chỉ là thằng làm thuê cho một thằng chủ Mỹ thôi. Thằng chủ này sang Hà Nội, đéo thèm đi máy bay chở khách. Nó đi máy bay riêng của hãng, chuyên cơ hẳn hoi, 150.000 đô chứ ít đâu. Mọi chuyến không sao. Chuyến vừa rồi, Trung Quốc giở trò khám tàu, lộ ra hàng lậu. Nó giữ tàu, nguy cơ mất tàu là cái chắc. Rồi còn vụ cá thối tàu 7, lỗ hơn tỷ. Rồi đánh cá đá xuất thẳng với thầy trò ông Robert Lee. Xuất được đâu? Muốn xuất được, phải có tàu mẹ ở ngay ngư trường. Các tàu con đánh được đến đâu, thì chuyển sang cho tàu mẹ. Được vài chục tấn là đi luôn. Đằng này, tàu nào đánh tàu ấy xuất, ít nhất cũng phải 10 ngày trở lên. Cá vỡ bụng quá nửa. Cái thằng gì to béo dự bị bạn với Robert Lee lên dòng bảng tin với ông nhỉ? Thuyền. Chỉ thằng ấy là bở, đi được hai chuyến sinh, nhưng đi sinh cũng chẳng hẳn thua gì, sinh rất ít đồ cũ, mà đồ mới đắt quá Việt Nam, sảng xê mãi mua được cái xe máy lượn vè vè, mà xe máy cũng là mua lại của mấy thằng tàu 19 đi Nhật, xí nghiệp sắp vỡ rồi. Toàn bảo, xí nghiệp mình dù sao cũng vẫn còn đỡ, vốn liếng tiền tỷ, xí nghiệp bên vợ tôi mới gay go. Nghỉ 50%. Mà bên ấy nó quản ác lắm. Ai không buôn bán làm ăn được thì nó cho nghỉ. Ai buôn bán được, có cửa, có thu nhập, nó bắt đi làm. Điều bật cười. Địt mẹ, quản lý kiểu Pol Pot như thế quá bằng giết người ta. Toàn không cười được. Toàn đã định xin nghỉ không ăn lương một thời gian, nhưng vợ anh thuộc diện về nhà có thể mở hàng nước chè chén kiếm ăn, nên vẫn phải đi làm. Và vẫn phải đèo cân thay lương về nhà, rồi đem ra chợ bán tống bán tháo lấy tiền chi dụng. Không, phải cắn răng mà chịu thôi. Sức giải vai rộng ăn bám vợ là điều không thể chấp nhận. Đã mấy năm sống nhờ vợ rồi. Nhưng Toàn gặng hỏi, để cái hy vọng vẫn le lói không tắt hẳn. Anh bảo, ghế sếp lung lay à? Lung lay làm sao được? Sếp có đại ca to như thế, ai làm gì được sếp? Điều suy, đại ca của sếp cũng đang gay. Sau phụ duyệt bán cầu cảng bán tàu ở trong kia, đại ca cũng sắp toi rồi. Một con tàu của người ta tiền tỷ, duyệt bán 300 triệu, rẻ hơn sắt vụn. Với lại ông ơi, không hy vọng gì đâu. Sếp này về, sếp khác lên. Quan phủ đi, quan chi nhậm, y chang cả thôi. Có vẻ là như thế thật. Thôi, cứ được đến đâu hay đến đó. Còn đang nỗng người thì gặp cảnh, giữa lúc đang ngồi xổm ở hành lang phía sau nhìn ra cầu cảng. Cảnh reo lên, kéo Toàn vào phòng văn thư. Chú vào đây. Chú vào, cháu hỏi cái này. Hai người lại ngồi bên cái bàn uống nước ở phía sau tủ, gần bàn đánh máy của cái nhạn. Cảnh chấm tay vào cặn nước trong chén và lại vẽ. Chú biết cái ô này chứ gì? Sân bóng chuyền ở trước vườn hoa, đầu xưởng đá vẩy Đan Mạch. Đây là lối ra cổng cảng. Cháu nghĩ ra cái này, cháu nói chú nghe xem thế nào nhé. Lại trò gì nữa đây? Nhưng chắc là rất thú vị. Ôi, ra anh cũng có những ý nghĩ như nó. Không biết có lúc nào nó chán đời như mình bây giờ không? Anh cảm thấy quý cảnh, vì lúc nào cảnh cũng tin cậy anh. Và chắc chắn, anh là người đầu tiên được nghe những điều cảnh sắp thổ lộ. Cảnh vẽ tiếp lên bàn với vẻ mặt nghiêm túc nhất trên đời. Chỗ này là chỗ vẫn ngồi xem đấu bóng chuyền. Sẽ là một cái ghế dài ở đây. Đây chỉ là vẽ thôi. Nhưng trên thực tế là rồng 4 cây. Bạch đàn cũng được. Phi lao cũng được. Trên ghế là hai người ngồi. Một đàn ông, một đàn bà. Hay hai đàn bà cả cũng được. Đắp bằng đất xong đem nung. Hai người ngồi xem. Đắp từ chân đắp lên. Phải có cốt xương sống. Làm bằng cây que thôi. Căn bản là mái tóc phải xõa xuống chạm đến ghế. Như vậy ở cổng vào cũng trông thấy ngay. Mà dưới bến lên cũng trông thấy ngay. Rất đẹp. Nó toát ra một hình ảnh không gian liên hợp hải sản. Rồi đắp một con tàu đặt ở chỗ cây dâm bụt. Câu chuyện có vẻ mới mẻ và hấp dẫn đến nỗi Nhạn cũng ngừng công việc, bước ra nhìn vào sơ đồ loằng hoằng trên bàn. Và khác hẳn mọi lần, không cau gắt, dè bỉu, còn hỏi cảnh. Tàu cũng làm bằng đất à? Vật liệu gì cho rẻ? Cái này phải hỏi ông Kích kiến thiết cơ bản cũ, chuyên sâu về vấn đề này. Tượng thì phải tìm mẫu là một bà ở cảng, không phải bà Mít đâu. Nhạn vẫn chăm chú lắng nghe và hỏi. Cái bà vẫn vào xin nước gạo á? Cảnh reo lên. Đúng, đấy, má nhăn, căn bản là má phải nhăn, tóc xõa chạm đến ghế. Nhạn lắc đầu. Ai lại làm tượng thế? Lưng còng gãy gập. Chí ít thì cũng phải như tớ này này, hay như cây tám. Không, phải bà già. Mắt cảnh lại long lanh, môi lại rầu ra trước khi phát âm, chứng tỏ cảnh đã suy nghĩ rất lung, rất chín rồi. Thế mới thấy được quá khứ, và thấy tương lai. Còn bể bơi làm ở bãi sắt vụn. Nhạn như tham gia vào cuộc thảo luận nghiêm túc. Nó để đổ sắt vụn, ai cho ông xây? Cảnh suy. Hết sắt vụn từ bao giờ rồi còn đâu? Tất cả các tàu trong sinh nghiệp sắp thành sắt vụn hết kia kìa. Toàn thấy cần nói cho cảnh biết sự thật. Còn Nhạn nó trêu mày đấy. Cảnh cười độ lượng. Vừa rồi lau ghế mây, Nhạn làm ầm lên, có tiếng nói không hay. Và cả trong tương lai, cũng không có gì xấu xa cả. Cái gì xấu xa? Nhạn hỏi. Cảnh ngẩng đầu, chỉ ra phía cửa. Con đường kia kìa, tốt đẹp biết bao. Từ nhà ông Thắng tới cổng xí nghiệp. Từ cổng xí nghiệp tới nhà ông Thắng. Tốt đẹp biết bao. Vẻ mặt Cảnh mơ màng, như đắm chìm vào một tương lai. Có lẽ vẻ lãng mạn cách mạng của Cảnh quyến rũ quá, khiến Nhạn bỗng bật ra một ý nghĩ. Nhạn đặt một tay lên vai Cảnh, rủ rê. Tớ với mình bắt bồ với nhau đi. Cảnh ngơ ngác vì thấy đề tài thảo luận chuyển quá nhanh. Trả lời rất nghiêm túc. Cảm ơn cậu, nhưng tớ không có tiền. Bắt bồ phải có tiền. Bây giờ đồng tiền quyết định. Xã hội đồng tiền mà. Toàn, Nhạn cùng cười. Cảnh cũng cười theo. Cảnh cười mà không biết mình sắp bước vào những ngày vinh quang tột đỉnh. Những ngày Cảnh tự thấy mình là quan trọng. Những ngày Cảnh ở một tầm cao mới và có thể khinh khỉnh nhìn đời. Ấy là khi có một vị khách mới xuất hiện ở xí nghiệp. Một nhà khoa học, một chuyên gia về kinh tế, một cán bộ giảng dạy tại một trường đại học lớn về hoàn chỉnh luận án phó tiến sĩ. Ông về đây là do một vị hàm bộ trưởng giới thiệu với sếp. Toàn biết vậy vì đều gọi điện đi các nơi báo trước với các đơn vị chương trình làm việc của khách. Tiếng điều oang oang. Anh ấy sẽ giúp chúng ta về giá tôm xuất khẩu đấy. Anh Đạt là một nhà khoa học. Anh ấy đang nghiên cứu về tôm đông lạnh. Tổng giám đốc đã nói với anh rồi. Hôm nay chỉ nhắc lại thôi. Sáng nay anh ấy làm việc ở ngoài này với phòng xuất nhập khẩu. Đầu giờ chiều, anh Đạt sẽ vào trong ấy. Gặp một cán bộ xí nghiệp lạnh đông, điều dặn đi dặn lại. Về nói với các thủ trưởng chuẩn bị nhé. Anh ấy sắp vào. Giám đốc đi vắng thì bố trí phó giám đốc tiếp nhé. Anh Đạt là một nhà khoa học, bạn thân với chủ nhiệm Ủy ban Vật giá nhà nước đấy. Những ngày đầu, ông Đạt được đón tiếp rất chu đáo, nồng hậu. Nhưng sự đón tiếp ấy chuyển rất nhanh sang hướng ngược lại. Có lẽ bởi hình thức bên ngoài, và cả những gì thuộc về bên trong nữa. Những thứ ông mang trên người, tức y phục của ông, là những gì quý giá nhất thời bao cấp ngày xưa mà ông được hưởng và còn giữ tận tới hôm nay. Cái mũ len đan hết tuyết, xác xơ, có lưỡi chai và có thể trùm xuống tới cổ. Áo vét tông cũ nhàu và không thể đoán được màu sắc ban đầu của nó. Cái sơ mi cũng cũ nhàu như vậy, cái áo len màu tím than xác xơ như cái mũ. Đôi giày đen có cổ từ đời nào mà người ta vẫn gọi là giày Kosygin. Giày Kosygin, giày da do Liên Xô viện trợ thời chống Mỹ, dành cho các sĩ quan quân đội. Kosygin là tên thủ tướng Liên Xô lúc đó. Râu ria lởm chởm, da mặt xám ngả vàng. Xách cái túi giả da hai quai chéo đã sờn mòn, lộ cốt vải luôm nhuôm, cái túi oanh liệt một thời phân phối hoặc tặng phẩm trong một hội nghị long trọng nào đó, một thứ nửa túi nửa cặp. Trông ông thật thảm hại và gầy quá, gầy đến mức cái ông quần may hẹp thế mà cũng chẳng nhìn thấy cẳng chân đâu. Ông nói với Điều, em nghiên cứu giá tôm, tôm của mình tốt, không có chất độc mà giá rẻ quá, tháng sau em bảo vệ đề tài trước hội đồng. Một hôm ông Đạt đến trước bàn Toàn lễ phép. Thủ trưởng làm việc ở đây ạ. Đang lúi húi đọc báo, Toàn không ngẩng lên. Lần đầu tiên trong đời được gọi như vậy, bằng một giọng cung kính như vậy. Toàn nghĩ rằng người ta đang nói cùng ai đó chứ không phải với mình. Ông Đạt mở cái túi phồng căng, rút ra một xếp giấy, lễ phép, khúm núm, nhờ cậy. Báo cáo thủ trưởng photo cho em một bản để thủ trưởng đọc. Và một bản nhờ thủ trưởng chuyển cho tổng giám đốc. Đó là lời xin của kẻ khó. Vì lịch sự, Toàn đỡ xếp giấy trong tay ông, dở ra xem qua. Trên tờ giấy khổ A4 kẹp đè lên xếp pơ lưa đã đánh máy là dòng chữ viết tay nắn nót. Kính gửi thủ trưởng Chánh văn phòng. Vì sự phồn vinh của Tổ quốc, đề nghị thủ trưởng cho photocopy làm hai bản. Kính, Nguyễn Tiến Đạt. Toàn phải giải thích cho khách biết, anh không có quyền đưa photocopy mà phải nhờ Điều. Sang đến ngày thứ ba, Điều đã chán ông khách lắm. Điều bảo, ông ta ăn một bữa cơm 5.000 ở căng tin hết hơn một tiếng đồng hồ. Ngâm nga, ngon quá, mình thì giờ đâu mà thủ tiếp ông ấy thế được. Chiều, căng tin không nấu, đưa 5.000 để cụ tự lo bữa chiều. Cụ tươi tỉnh hẳn lên. Thế là không ngủ nhà khách nữa. Về nhà người quen ngủ và ăn bữa cơm chiều. Buổi sáng hôm ấy, vừa đi cơ sở về, Trong lúc chờ cảnh tan tầm, ông Đạt hỏi điều với vẻ mặt của một người năng động, rất am hiểu thời cuộc, một người đi đầu trong tư duy mới. Báo cáo thủ trưởng, em hỏi thủ trưởng là ta có cái hội trường nào 200 chỗ ngồi không nhỉ? Em có sáng kiến này. Chúng tôi có cái hội trường 700 chỗ cơ, nhưng nay đã rỡ hết bàn ghế đi rồi. Tưởng còn, em sẽ tổ chức cho xí nghiệp một buổi biểu diễn ca nhạc, mời hẳn các danh ca thành phố xuống phục vụ tại chỗ. Giọng ông ngân nga khi bộc lộ những ý nghĩ tuyệt vời ấy, đều gần như thở hắt ra. Ôi giời ơi! Công nhân chúng tôi đến Thanh Hoa, Nhã Phương ra hát, nó còn hét, vào đi, kia kìa. Không nản, ông Đạt lại tiếp tục gợi sang một ý khác. Các anh có phòng tiếp khách nước ngoài không nhỉ? Phòng ấy phải trang trí nội thất cẩn thận. Chỗ đàm phán trang trí khác, chỗ ký kết trang trí khác. Điều chỉ tay vào một ngôi nhà đang được đập ra, xây lại. Chúng tôi đang làm cái nhà kia, tiếp khách nước ngoài ở đấy. Tưởng làm rồi, ông anh em làm nội thất cho. Ông ấy làm cái phù điêu gò đồng ở bệnh viện thành phố đấy. Ông không ngờ, người làm cái phù điêu gò đồng ở bệnh viện lại là bạn của Điều. Điều hỏi, ông ấy tên là gì? Ông Bắc, Xuân Bắc. Điều lạnh tanh. Tôi tưởng ông Thọ, họa sĩ Nguyễn Thọ. Sau buổi trò chuyện ấy, Điều luôn miệng kêu rờm, rờm. Và có một quyết định tuyệt vời, cử cảnh đi tháp tùng nhà khoa học. Cũng là làm vắng mặt sếp thôi, sếp tránh vào thành phố Hồ Chí Minh công tác một tuần lễ. Không thể diễn đạt được niềm vui, vẻ thỏa mãn, sự sang trọng và nghiêm túc của cảnh. Để xứng đáng với những ngày lên tới đỉnh vinh quang, cảnh diện bộ đồ sang trọng nhất. Những thứ từ hồi bao cấp, rất hợp với y phục ông khách. Áo bông xanh còn tươm, quần pho tá. Dép nhựa tiền phong trắng có quai hậu. Cả hai đều cũ kỹ lạc điệu, xanh xao má hóp, trang trọng đi cạnh nhau. Chưa bao giờ cảnh tươi tỉnh như thế. Tươi tỉnh từ nét mặt, từ dáng đi, từ cách vung tay. Hớn hở, rạng rỡ, nhìn đời khinh khỉnh, cảnh hoàn toàn là một nhà khoa học. Qua cổng bảo vệ, qua nhà gửi xe, đến nhà cân, qua vườn hoa có hai hình thoi trồng cỏ màu cá rán, bước vào sân. Cái sân láng xi măng phủ những mảnh đất nâu mỏng cong như bánh đa, dấu vết của triều cường, tới bậc tam cấp, vào văn phòng, họ ngồi ngả người trên salon, vẻ mệt mỏi vì làm việc trí óc căng thẳng. Chủ khách đối diện, cảnh pha nước và rút từ trong túi áo bông ra bao Vinataba, tiêu chuẩn cảnh được nhận để tiếp khách hàng ngày. Chủ khách hút thuốc và nâng chén sụp soạt. Ông Đạt nói về tình hình khai thác tôm và thị trường tiêu thụ tôm trên thế giới. Cảnh kéo ông ra xem bản thiết kế câu lạc bộ thủy thủ không bao giờ được xây dựng treo trên tường. Vốn con nhà xây dựng, cảnh thuyết trình rất say sưa. Ông khách vẻ khinh bỉ ra mặt. Lạc hậu mất 10 năm. Lẽ ra phải đấu thầu, thiết kế cũng phải đấu thầu, xây dựng cũng phải đấu thầu. Hai người lại ra salon. Cảnh nói về cái máy gọi tôm của Nhật, gọi tất cả tôm về biển Nhật Bản, khiến mình hết cả tôm. Khách rất tâm đắc điều ấy và đang định thuyết trình về một chương quan trọng trong luận án nhằm đối phó với tình trạng suy kiệt môi trường là phát triển tôm nuôi, một việc các địa phương đã làm gần chục năm nay, nhưng chủ lại chuyển sang một đề tài khác. Tính vĩnh cửu của bê tông kết hợp với tăng nhanh nguồn thủy sản xuất khẩu. Qua thực tế nhổ cỏ, vớt cỏ xuống rãnh sẽ có tác dụng tốt. Và lại lấy tay, chấm vào nước trong chén như thói quen vẫn làm bao năm nay, vẽ trên mặt bản nước, vừa vẽ vừa thuyết trình. Đây là mặt cắt của rãnh. Ở đây có bùn, nước mưa, nước thải. Rãnh này sau một thời gian sẽ sinh ra lươn. Một năm cứ 100 mét sẽ thu hoạch 50 kg lươn. Và sẽ nảy sinh một vấn đề tất yếu quan trọng khác. Tính vĩnh cửu của bê tông. Bê tông được ngâm nước là vĩnh cửu. Ông khách reo lên. Thật tuyệt. Nếu tất cả các cống rãnh đều được nuôi lươn, chúng ta sẽ có một nguồn xuất khẩu khổng lồ. Một ý nghĩ táo bạo. Cần được phổ biến rộng rãi. Mặt cảnh giãn ra, hai chân rung tít, châm một điếu Vina, cảnh phát một câu mang tính triết học. Đúng, không cái gì là của riêng ai. Mô Gia đã nói như vậy. Ngồi ở bàn đọc báo theo dõi câu chuyện, Toàn vội bước nhanh ra ngoài, vào phòng văn thư để xả một trận cười. Ở đó gặp Vân, Vân đang đóng dấu vào một sổ công văn gửi lên Bộ Thương mại. Toàn bảo, này, ông Đạt đang làm luận án về đề tài xuất khẩu tôm đấy. Vân vẻ nghiêm túc. Luận văn của ông ấy em đọc rồi. Ông ấy định kéo giá tôm toàn thế giới xuống. Kéo làm sao được, khi sản lượng tôm xuất khẩu của nước ta đối với thế giới chưa đến 1%.